Chương 4: Trứng gà đồng tử. Mẹ cậu bé vừa nhìn thấy một bàn tay trên bụng mình thì sợ hãi rung lên một hồi, rồi ngất xỉu trên nền đất. Cha cậu bé vội vã ngồi xuống sơ cứu, gọi to tên vợ của mình. Giáo sư Lương cầm lấy bàn tay, mọi người không ai bảo ai đều ngẩng lên nhìn, vì bàn tay đó rõ ràng là từ trên trời rơi xuống. Trợ lý Đường đứng trên cối đá, nhìn lên trên cây quát: "Ai đang ở trên đó?" Hỏa Long rút súng. Mọi người cho rằng có ai đó đang nấp ở trên cây và cố tình ném nó xuống, nhưng trong màn đêm u tối không thể nhìn thấy rõ được. Hỏa Long hướng súng lên cây bắn một phát đạn. Hai con quạ kêu oang oác rồi đập cánh bay đi. Người phụ nữ hàng xóm nghe thấy tiếng súng nổ thì tò mò định mở cửa sổ, ló mặt để nhìn ra. Chồng cô ta gầm gừ quát lên: "Mẹ kiếp, nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau đóng chặt cửa sổ cho cẩn thận, kẻo ăn đạn chết tươi bây giờ. Quả kêu thì chẳng phải là điềm lành gì đâu." Hai con quạ nó bay vòng quanh một lúc rồi nó đi thẳng, chỉ để lại những tiếng kêu ai oán vang vọng trong đêm. Quạ vốn được coi là một loài chim xui xẻo, thích làm tổ ở những nơi hoang vu hoặc những chỗ ẩm ướt như nghĩa địa. Trên cái cây trước nhà cậu bé có một tổ quạ. Hỏa Long trèo lên cây, một con quạ sù lông định tấn công. Hỏa Long nhắm thẳng rồi cho nó một viên đạn, con quạ rơi xuống đất. Khi leo xuống, Hỏa Long mang theo cái tổ chim. Bao Triển đưa lên mũi để ngửi, trong tổ quạ bốc lên một cái mùi xác thối. Bàn tay kia có lẽ nó rơi xuống từ chính cái tổ quạ này. Người hàng xóm nói rằng ngôi mộ cậu bé áo đỏ đã bị quật lên, nhưng trận mưa bất chợt đã xóa hết mọi dấu chân quan trọng để điều tra. Mọi công sức đã đổ sông đổ biển. Bào Triển, trợ lý Đường và người hàng xóm dẫn lối chỉ biết đứng nhìn ngôi mộ trống không. Trong nghĩa địa, tiếng mưa vẫn tuôn rào rào. Rốt cuộc, ai đã quật mộ cậu bé lên và bây giờ cái xác đang ở đâu? Trong huyệt đạo ngập đầy nước mưa, mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch. Theo những gì hàng xóm miêu tả lại, có thể có ai đó đã dùng lấy dây thừng để kéo cái xác ra khỏi mộ. Nền trên đất có dấu vết như có người bò lên. Mẹ cậu bé đã dần dần tỉnh lại rồi nhất quyết muốn bán ngôi nhà này đi, không bao giờ quay trở lại nữa. Giáo sư Lương an ủi cha mẹ cậu bé, rồi nói phía cảnh sát sẽ cố gắng tìm kiếm tung tích xác của cậu bé và điều tra vụ việc đến khi nào sáng tỏ thì thôi. Khi trở về đồn công an, tất cả mọi người đều ướt như chuột lột, mệt mỏi vô cùng. Trợ lý Đường lấy từ phòng trực ban mấy bộ quần áo sạch đưa cho tổ chuyên án. Ngày hôm nay cả đội đã trải qua quá nhiều điều kỳ lạ không thể nào giải thích nổi. Lúc đầu là tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, trên cửa để lại dấu tay màu xanh. Sau đó cuộc điều tra trong căn phòng nơi cậu bé lại bị từ trên cây rơi xuống một bàn tay. Cuối cùng thì xác cậu bé đã không cánh mà bay. Trợ lý Đường hâm một ấm chè nóng, lấy ra mấy hộp thịt gà nướng và thịt bò. Mọi người đều không còn tâm trí để ăn uống, chỉ ngồi xung quanh bàn để uống trà cho tỉnh. Giáo sư Lương tay cầm một cốc trà nóng còn đang bốc khói, xoay xoay trong tay rồi nói: "Vụ án này thật sự rất là kỳ lạ, mỗi chi tiết đều vô cùng ma quái." Trợ lý Đường nói: "Những vụ án quật mã trộm xác ở đây không nhiều." Tô Mì lên tiếng: "Nếu thi thể cậu bé chôn không sâu thì có thể nào đã bị thú hoang bới lên hay không?" Bào Triển phân tích: "Theo dấu vết tại hiện trường thì không giống vết động vật bới lên, Rõ ràng là có người đã đào nó lên rồi kéo cái xác ra ngoài. Trợ lý Đường suy nghĩ, vậy mục đích ăn trộm xác để làm gì? Hủy xác phi tang hay là còn bí mật nào mà không thể tiết lộ được nữa? Bỗng nhiên Bào Triển nói, tôi biết việc nửa đêm gõ cửa là gì rồi. Hòa Long hỏi, chẳng lẽ nào lại liên quan đến con quạ hay sao? Bào Triển trả lời, đúng thế, là có người đang giở trò, đặt cái bàn tay lên trên chiếc vấu cửa, sau đó rồi bỏ đi. Mục đích là để dọa chúng ta, khiến chúng ta phải sợ hãi mà từ bỏ vụ án này đi. Dầu xác rất dính và nó tỏa ra cái mùi thối, khiến cho những con quạ nó bay tới để kiếm mồi. Khi chúng mổ cánh tay thì cũng là lúc chúng ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi Hòa Long đi ra mở cửa thì chúng đã quắp cái cánh tay bay đi mất. Tốc độ bay của quạ rất nhanh, lại giữa ban đêm, nên khi mở cửa ra chúng ta không phát hiện được. Giáo sư Lương nói, quạ đúng là một loài ăn xác thối. Sau khi kiếm được mồi, chúng nó sẽ tha về tổ. Và chẳng may đó chính là nhà của cậu bé, và nó đã để rơi lên trên bụng của người mẹ. Việc tiếp theo bây giờ là chúng ta phải làm rõ xem bàn tay đó là của ai. Trợ lý Đường nói, có thể xét nghiệm DNA rồi so sánh với những nạn nhân bị tình nghi gần đây xem như thế nào. Giáo sư Lương hỏi, có những ai biết hành tung của tổ chuyên án hay không? Trợ lý Đường trả lời, dạ, rất nhiều người biết. Một số lãnh đạo rất quan tâm đến tình hình vụ án. Các quan chức của Ủy ban thành phố, Cục Công an, ngành giáo dục đều rất quan tâm đến vụ việc một loạt học sinh bị tử vong không rõ nguyên nhân. Chúng tôi thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại để hỏi thăm tình hình. Trong lịch sử có rất nhiều vụ án được phát hiện nhờ việc động vật đào xác nạn nhân. Tại vùng Điền Tây thuộc Vân Nam có một cặp vợ chồng vì xích mích mà người chồng đã ra tay giết hại vợ rồi vùi xác trong một ao cạn ẩm ướt và hẻo lánh. Sau đó lại trồng mía lên trên và xung quanh để tránh sự chú ý của mọi người bên bờ ao. Ngày ngày đều tập trung rất là nhiều quạ. Số quạ càng ngày càng nhiều, lên đến hàng trăm con, khiến người dân gần đó lại chú ý. Cảnh sát địa phương phán đoán rằng trong ao cạn đó có xác chết, nên đã đến kiểm tra và cuối cùng bắt người chồng về quy án. Một người đàn ông ở huyện Phụng Tiết, sau khi uống say đã bóp cổ người mẹ 60 tuổi đến chết, rồi chôn xác bà dưới vạt đất sau nhà. Sau đó hắn nói với người thân và hàng xóm rằng mẹ mình có vấn đề về thần kinh nên đã bỏ nhà đi. Nhưng điều hắn không thể ngờ tới, con chó vàng mà người mẹ đã nuôi 10 năm, hàng ngày nó cũng đều chạy trước vạt đất mà sủa inh ỏi. Mỗi khi có người đi ngang qua, con chó nó lồng lên, vừa nhìn người qua đường như khẩn cầu. Khắp vạt đất đầy những vết chân chó nó cào. Trưởng thôn nghi ngờ, cho người đào lên thì phát hiện xác bà mẹ được cuốn trong tấm thảm và chôn ở dưới đó. Ngày hôm sau, tổ chuyên án và trợ lý Đường đi đến điều tra hai đứa trẻ chết đuối. Cả hai đứa trẻ đều học tại trường tiểu học Đông Dương ở trên thị trấn. Bé trai tên là Sái Minh Lượng, bé gái tên là Sái Tiểu Khê. Cả hai mới có 10 tuổi, học lớp 3 và là bạn cùng bàn. Đồn công an cách trường học của hai đứa trẻ này cũng không xa. Đi một vòng đường núi quanh co là đến thị trấn, nơi ngôi trường của hai đứa trẻ. Trong thị trấn nước bẩn ngập tràn khắp nơi. Một cái mùi vừa hơi vừa khai bốc lên, khiến cho người ta có cảm giác như nhà nhà đều mang bô ra đường mà đổ. Tommy tối qua đã lấy mẫu vật phẩm tàn dư trong dạ dày của con quạ chết cùng với bàn tay và mẫu dầu xác trên cánh cửa, đưa cho trợ lý Đường mang xuống thành phố để làm hóa nghiệm. Mặc dù cái mùi hôi thối của thị trấn này khiến người ta phát nôn, nhưng Tommy từ tối qua đến giờ chưa có gì vào trong bụng, nên khi thấy trước cổng trường có bán món trứng luộc, nước chè, nên không ngần ngại chạy lại mua vài quả để ăn lót dạ. Trên bếp lò đặt một nồi trứng gà đang luộc. Chủ quán hàng là một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị. Bà đập nứt vỏ trứng rồi cho vào bên trong luộc tiếp. Tommy hỏi giá cả không ngờ một quả trứng ở đây tới 2,5 tệ, còn đắt hơn hẳn những loại trứng luộc nước chè khác. Chủ quán nói, đây là trứng đồng tử nên giá mới đắt như thế. Cô cứ yên tâm đi, là hàng thật đấy. Tommy hỏi, thế nào gọi là trứng đồng tử? Đây chẳng phải là trứng luộc nước chè hay sao? Chủ quán đoán Tommy là người từ nơi khác đến nên cười cười rồi trả lời, đúng rồi, thì là trứng luộc nước chè. Chè hảo hạng đấy, cô cứ thử đi, thơm lắm. Nước luộc trứng ngã sang một cái màu vàng vàng, trên mặt còn có một lớp bọt mỏng dạt sang bên mép nồi. Bào Triển ngửi một cái rồi nói, sao giống cái mùi nước tiểu. Chủ quán cười rồi nói, thì đúng rồi, đây là trứng luộc bằng nước tiểu của bé trai hai cô cậu à. Quả lòng tức giận quát lên, dám lấy nước tiểu luộc trứng mà còn dám bán công khai giữa đường giữa chợ như thế này. Rồi anh xông tới định đổ cả nồi trứng đó đi. Trợ lý Đường và Bao Triển vội vàng ngăn lại. Giáo sư Lương xoa dịu, Họa lòng không được làm càn, nhập gia phải tùy tục, vì đây là thói quen ẩm thực của dân địa phương. Bấy giờ Quả Lòng mới chú ý khắp cổng chợ và sạp đồ ăn vỉa hè đều có bán cái món này. Hơn nữa thực khách mua trứng đồng tử cũng ra vào không ngớt. Người dân ở thị trấn Đông Dương có truyền thống dùng nước tiểu của trẻ em để luộc trứng gà. Món ăn này còn từng được đưa vào hồ sơ xin chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể. Họ quan niệm rằng việc trứng gà luộc bằng nước tiểu của bé trai đó là một món bổ dưỡng số 1. Tổ chuyên án đi vào trường tiểu học Đông Dương, mọi người phát hiện trên hành lang của dãy lớp học có một chiếc thùng nhựa màu đỏ, không biết là dùng để làm gì. Một lát sau tiếng chuông tan, lớp vang lên, những đứa trẻ ùa ra khỏi lớp. Mấy đứa trẻ trai không thèm đi vào nhà vệ sinh mà nó tiểu trực tiếp vào cái thùng nhựa đỏ. Một thầy giáo trẻ họ Mâu mời tổ chuyên án và trợ lý Đường vào trong văn phòng. Thầy Mâu giải thích, ăn trứng đồng tử là thói quen dân dã ở nơi đây. Những người bán món này hoặc nếu ai đó muốn tự mình luộc sẽ mang một cái thùng nhựa đến các trường học để thu lượm nước tiểu của bé trai. Các học sinh và giáo viên ở đây đều đã quen với cảnh này rồi. Các học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, khi muốn tiểu tiện có thể đi thẳng vào thùng nhựa ở ngoài cửa lớp. Các giáo viên còn nhắc nhở học sinh nếu bị ốm thì không được tiểu vào trong đó. Thầy Mâu nói tiếp, tôi ngày nào cũng được ăn 2 quả trứng đấy. Bào Triển hỏi, vậy trứng đồng tử nó có mùi như thế nào? Thầy Mâu trả lời, nó rất thơm và có phần hơi mặn, đến cả lòng đỏ cũng mặn. Mỗi lần cũng không thể ăn quá nhiều, 2 quả là tốt nhất. Thầy Mâu là giáo viên dạy toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm của Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê. Anh cho biết hai đứa trẻ đó rất lạ, chúng cùng nhau đến lớp, cùng nhau đi về nhà, bất kể thế nào cũng phải đi cùng với nhau. Bây giờ lại chết cùng một lúc thì thật sự là rất kỳ lạ. Tommy nói, điều đó thì có gì là lạ đâu. Hai đứa trẻ đó ở cùng một làng, đến lớp, tan học đi cùng với nhau cho có bạn. Giáo sư Lương hỏi, thầy kể thêm tỉ mỉ cho chúng tôi xem, hôm xảy ra vụ việc biểu hiện của hai đứa trẻ có gì khác thường hay không, và mấy giờ thì chúng rời khỏi lớp. Thầy Mâu kể, kết quả thi của hai đứa giống nhau đều không đạt. Tôi nghi ngờ rằng hai đứa đã quay cớp bài của nhau, nên yêu cầu cả hai phải ở lại làm một bài thi khác. Khi chúng rời khỏi nhà trường thì trời đã tối rồi. Bào Triển hỏi thêm, lúc đó trong trường chỉ còn hai đứa trẻ đó thôi sao? Tommy có phần giận dữ nói, hai đứa trẻ đó đều là ở cách trường khá xa, đường núi thì lại hiểm trở, thầy không thấy mình cũng có trách nhiệm trong việc này hay sao? Thầy Mâu phản bác, chúng thi trượt lại còn quay bài, tôi cho chúng thi lại thì có gì là sai? Hơn nữa hai đứa trẻ đó không giống những đứa trẻ khác, tôi nghi ngờ chúng đang chơi cái trò yêu thương nhau. Bào Triển nói, trẻ con bây giờ lớn sớm như thế hay sao? Hai đứa trẻ mới có 10 tuổi mà đã biết yêu đương rồi sao? Thầy Mâu nói, Sái Minh Lượng gọi Sái Tiểu Khê là mẹ mi. Trợ lý Đường giải thích, à, ở đây mẹ mi có nghĩa là vợ, là bà xã. Thầy Mâu nói, Các giáo viên và học sinh trong trường đều nghĩ rằng chúng nó có quan hệ khác giới không được bình thường. Giáo sư Lương hỏi, quan hệ khác giới không bình thường? Thầy Mâu cũng gằn giọng, tuy hai đứa trẻ đó mới chỉ có 10 tuổi, nhưng mà chúng gắn bó với nhau cứ như là một đôi vợ chồng.